Vậy là Rogeda giữ được toàn bộ 1/4 triệu acre của mình, mà vẫn cứ là người khổng lồ trong xứ Lilliput. Trời đổ mưa rồi lại tạnh, khi thì lượng mưa vừa phải, khi thì nhiều hơn một chút, khi thì ít hơn một chút, nhưng may thay không xảy ra hạn hán khủng khiếp như trước. Dần dần số đầu cừu tăng lên, len trở nên tốt hơn nhiều, Rogeda thậm chí còn vượt tất cả những gì nó đạt được trước khi hạn hán. Đấy là một thành tích lớn thực sự. Tất cả mọi người đều say mê cải tiến giống. Người ta kháo rằng một người tên là Hedon Rigger ganh đua với ông chủ trại Oren bên cạnh là Maxer Pokiner và có ý định giành giải thưởng ở triển lãm Sydney về cừu đực giống tốt nhất và cừu cái tốt nhất. Giá lông cừu tăng dần rồi tăng vọt chưa từng thấy. Châu Âu, Mỹ, Nhật háo hức vồ lấy toàn bộ số lông cừu mịn của Úc cho đến sợi cuối cùng. Lông cừu loại thô hơn dùng để làm vải dày, thảm, da phớt thì còn có cả các nước khác cung cấp. Nhưng chỉ có sợi lông dài óng mượt của cừu Merinos, lông mịn của Úc mới có thể dùng làm vải cực mỏng mềm mại như vải patit mịn màng nhất. Và lông cừu tốt nhất thuộc loại đó thì người ta thu hoạch trên các đồng bằng đất đen nằm ở phía tây bắc New South Wales và phía tây nam Queensland. Dường như sau những thử thách nặng nề kéo dài nhiều năm, nay phần thưởng xứng đáng đã đến. Chưa bao giờ Rogeda đem lại thu nhập lạ đời như vậy. Năm này tiếp năm khác, hàng triệu bảng Anh, Fia tính toán và hớn hở vui sướng. Bob thuê thêm 2 người chăn cừu nữa, mọi việc thuận lợi tuyệt vời, nếu như không có cái tai họa ấy, thỏ, chúng vẫn là tai họa của các bãi chăn như trước. Còn ở ấp chính, tình hình bỗng trở nên tuyệt vời chưa từng thấy, sau khi đã chăng lưới khắp xung quanh trong các buồng không có ruồi, mọi người đã quen với những tấm lưới và không còn hiểu được làm sao có thể sống không có cái đó. Cố nhiên, đấy là thứ trang trí chẳng ra gì, nhưng nó làm cho đời sống dễ chịu hơn, chẳng hạn lúc nóng nực nhất, vẫn có thể ung dung ngồi ăn nơi khí trời thoáng mát, ở hàng hiên quấn quýt những dây đậu tía rậm lá rì rào trong gió. Nhái bén cũng ưa thích những mạng lưới, những con nhái nhỏ bé, màu lục ánh vàng với những cẳng chân bám chắc, leo lên mặt ngoài tấm lưới và ngây ra, trịnh trọng và nghiêm chỉnh chiêm ngưỡng hồi lâu những người ngồi bên bàn. Rồi đột nhiên một con nào đó nhảy lên, chộp lấy con bướm gần như to hơn chính bản thân nó, và lại ngồi yên không động đậy, mồm đầy ắp, từ trong đó con mồi thòi ra đến hơn một nửa và sẫy sụa điên cuồng. Dan và Jessina tò mò nhìn con nhái giải quyết con mồi rất lâu. Con vật ngồi và nhìn qua tấm lưới một cách hết sức nghiêm chỉnh, cứ 10 phút lại nuốt thêm một miếng to hơn. Sâu bọ có sức sống dài đáng ngạc nhiên, đôi khi những đầu cánh đã biến mất trong mõm nhái, mà những cái chân vẫn còn co giật. Brr, đúng là số kiếp, Dan cười. Hãy tưởng tượng một nửa thân ta hãy còn sống, còn nửa kia đã bị kẻ nào đó tiêu hóa. Cũng như mọi người ở Rogeda, mấy đứa nhỏ con Onin đã sớm ham học và có vốn từ phong phú vượt lứa tuổi của chúng. Chúng linh lợi sáng ý và hứng thú với mọi thứ trên đời. Ai chứ chúng sống rất thoải mái, chúng đã biết cưỡi những con ngựa pony thuần giống và lớn lên chút nữa, chúng có ngựa to hơn. Chúng học theo lối gửi thư và kiên nhẫn chuẩn bị bài ở bếp, bên cái bàn xanh của Mrs. Smith. Chúng chơi trong căn nhà nhỏ dưới cây hồ tiêu. Chúng có những con vật yêu thích của mình, mèo, chó và thậm chí cả con thằn lằn Wanna thuần dưỡng ngoan ngoãn để chúng dòng dây dắt đi và biết tên của mình. Nhưng con vật chúng thích nhất là con lợn con nhỏ xíu màu hồng, rất khôn, không kém gì con chó, tên hiệu là Svinkin Koraikin. Ở Rogeda, xa cảnh chật chội của thành phố, Trẻ hầu như không bao giờ ốm, không hề biết thế nào là cúm và cảm lạnh. Mackey khiếp sợ bệnh tật bại liệt trẻ em, bệnh kiết lỵ và các bệnh nhiễm trùng. Ngộ nhỡ như sét đánh giữa trời quang, các con nàng sẽ mắc một bệnh gì loại đó, vì thế nàng cho chúng tiêm chủng đủ mọi thứ. Dan và Jacina sống cuộc sống tốt đẹp, lành mạnh, tha hồ luyện tập cơ bắp và đầy đủ món ăn cho trí tuệ. Khi Dan đã 10 tuổi và Jacina 11, chúng được gửi đi học ở Sydney. Dan thì theo truyền thống vào Riverview, Godleyshire, còn chị nó thì vào trường nội trú King Copenca. Lần đầu tiên Maggie đưa các con lên máy bay và nhìn chúng không dứt khi chúng vẫy khăn tay từ biệt. Cả hai trẻ đều tái nhợt, nhưng can đảm giữ vẻ mặt bình tĩnh. Chúng đã bao giờ đi xa nhà đâu. Nàng rất muốn đưa chúng đi, tận mắt thấy rõ chúng được thu xếp chu đáo ở chốn mới, nhưng cả gia đình phản đối và Maggie phục tùng. Mọi người, từ Fiona cho đến James và Percy, đều cho rằng sự tự lập có ích cho bọn trẻ hơn nhiều. Con cục tác với chúng như thế là đủ rồi, Fia nói một cách nghiêm khắc. Nhưng khi máy bay cất cánh, làm bốc lên một đám mây bụi và bắt đầu vút lên khoảng cao nóng nực lấp lánh, thì Maggie dường như phản đối. Tim như vỡ ra vì phải chia ly với Dan, nhưng chia ly với Jacina đem lại sự nhẹ nhõm. Trong tình cảm của Maggie với con trai không có sự phân đôi, thằng bé bản tính rất vui vẻ, điềm tĩnh, giàu tình yêu thương, nó đáp lại sự âu yếm bằng sự âu yếm cũng tự nhiên như nó thở vậy. Còn Jacina là con quái vật có sức hấp dẫn, nhưng không thể chịu đựng nổi. Người ta cứ phải yêu nó, không thể không yêu được. Ở con bé này có chứa đựng một sức mạnh ghê gớm, cả sự toàn vẹn nội tâm, cả niềm tự tin và không ít ưu điểm. Nó không tiếp nhận tình yêu như Dan tiếp nhận và không lần nào đem lại cho Maggie niềm vui sướng cao cả nhất của người làm mẹ, cảm thấy mình cần cho con gái. Không có cái gì sởi lời thân tình, không có những trò tinh nghịch thoải mái, lại còn đối xử tai ác với tất cả mọi người, chủ yếu là với mẹ, lạnh lùng và kiêu kỳ. Maggie nhận ra ở con gái không ít cái ở Liuk Onin mà trước đây đã làm nàng tức điên lên, nhưng Jacina ít ra cũng không keo kiệt. Vậy là may rồi. Đường hàng không đi Sydney phồn thịnh và tất cả các kỳ nghỉ, ngay cả kỳ nghỉ ngắn nhất, bọn trẻ đều có thể ở Trogeda. Nhưng cả hai đều rất nhanh quen với nhà trường và thích thú cuộc sống mới. Sau mỗi lần về nhà, Dan bao giờ cũng hơi buồn, nhưng Jacina cảm thấy mình ở Sydney như cá trong nước và khi về Trogeda, nó luôn muốn trở lại thành phố. Các cha dòng Jesuit ở Rivenville, Cottleser mê thích Dan, khen ngợi thằng bé không hết lời. Nó không phải là học trò nữa, mà là hiện tượng kỳ lạ, đứng đầu cả trong học tập, cả trong thể thao. Các nữ tu sĩ ở Kinkopenka thì hoàn toàn không hân hoan về Jacina. Những kẻ có con mắt sắc sảo và miệng lưỡi độc ác như thế thường không được ưa thích. Jacina học trên Dan một lớp và học có lẽ còn giỏi hơn em, nhưng nó chỉ đứng đầu trong học tập thôi. Số Sydney Morning Herald ngày 4 tháng 8 năm 1952 rất đáng chú ý. Ở trang đầu thông thường chỉ in một tấm ảnh, ở phía trên ngay chính giữa như minh họa cho cái tin đặc sắc nhất. Hôm ấy trên báo xuất hiện bức chân dung tuyệt đẹp của Ralph de Pricassa. Giáo hoàng P12 hôm nay phong chức hồng y cho Tổng giám mục Ralph de Pricassa, hiện đang là trợ lý quốc vụ khanh ở Vatican. Đức ông Ralph de Pricassa trong một thời gian dài là người xuất sắc phụng sự nhà thờ Thiên Chúa ở nước Úc chúng ta. Ngài bắt đầu hoạt động từ tháng 6 năm 1919, ngay sau khi chịu chức thánh, và ngài đã lao động không mệt mỏi ở đây đến tháng 3 năm 1938 khi ngài được triệu về Vatican. Đức Hồng Y de Pricassa sinh ngày 23 tháng 9 năm 1893 ở Ireland. Ngài là con thứ hai trong một gia đình có nguồn gốc từ Nam Tước, Ranulfo de Pricassa, đã đến nước Anh trong đoàn tùy tùng của William người chinh phục. Theo truyền thống gia đình, ngài đã chọn lĩnh vực tôn giáo làm chí hướng. 17 tuổi, ngài vào trường dòng. Sau khi chịu phép đặt tay, ngài được phái sang Úc. Những tháng đầu ở đây, ngài phụng sự bên cạnh Đức Tổng giám mục Michael Clapby, hiện đã quá cố, tại địa phận Unema. Tháng 6 năm 1920, ngài được chuyển về làm linh mục ở xứ đạo Shillelagh, miền Tây Bắc New South Wales. Về sau, ngài được phong chức giáo sĩ tối cấp và ở Shillelagh cho đến tháng Chạp năm 1928. Sau đó, ngài trở thành bí thư riêng của Đức Tổng giám mục Dark và cuối cùng là bí thư riêng của Khâm Mạng Giáo Hoàng thời bấy giờ là Đức Hồng Y Di Contini Vescese. Ngài được phong giám mục. Khi Đức Hồng Y chuyển về La Mã và con đường công danh chói lọi của ngài mở ra, giám mục de Bricassa được phong tổng giám mục, trở về Úc và lại đảm nhiệm cương vị Khâm Mạng Giáo Hoàng. Ở đây, ngài là nhân vật đại diện quan trọng nhất của Vatican cho đến khi chuyển về La Mã năm 1938. Từ đó, ngài thăng tiến lạ thường trong giới cầm quyền của Tòa Thánh. Hiện nay, ở tuổi 58, ngài được coi là một trong số ít nhà hoạt động quyết định chính sách của Vatican. Hôm qua, phóng viên của chúng tôi đã nói chuyện với một số người trước kia là giáo dân của Hồng Y de Bricassa ở Chilenboul. Người ta vẫn nhớ đến ngài với tình cảm nồng hậu nhất. Đa số dân của vùng nuôi cừu hết sức giàu có này theo đạo Thiên Chúa. Đức cha de Bricassa đã thành lập hội những người yêu sách ở vùng chúng tôi hồi ngài là linh mục ở đây. Mr. Harry Hoff, hiện là thị trưởng, Chilenboul nói, đặc biệt là vào cái thời xa xưa ấy, đấy là một sáng kiến hết sức quý báu. Thoạt đầu được Mrs. Mary Carson giúp đỡ một cách hào hiệp, còn sau khi bà ta qua đời thì đó là sự giúp đỡ của Hồng Y không bao giờ quên sự thiếu thốn của chúng tôi. Đức cha de Bricassa đẹp trai lạ thường, Mrs. Fiona Cleary, hiện là người quản lý Togeda, một trong những trại nuôi cừu lớn nhất và phát đạt nhất ở New South Wales, nói. Trong tất cả những năm ở Shinley, ngài là chỗ dựa tinh thần vô cùng lớn lao cho giáo dân của mình, đặc biệt là Togeda chúng tôi, mà các vị đều biết là hiện nay thuộc về nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Ngài đã giúp chúng tôi lùa các đàn cừu trong thời kỳ bị lụt. Ngài đã đến giúp lúc xảy ra đám cháy. Ít nhất là ngài đã giúp mai táng những người chết. Đúng, về mọi mặt, đấy là một người xuất chúng. Tôi không hề gặp được người nào có sức hấp dẫn như thế nữa. Có thể thấy ngay rằng một tương lai vĩ đại đang chờ đón ngài. Tất nhiên chúng tôi không quên ngài, tuy đã hơn 20 năm qua từ khi ngài rời xa chúng tôi. Tôi cho rằng tôi sẽ không phản lại chân lý nếu nói rằng ở vùng chúng tôi có những người ngay hiện nay cũng hết lòng mong nhớ ngài. Trong những năm chiến tranh, de Bricassa khả kính lúc đó còn là tổng giám mục, là người phụng sự trung thành và kiên cường của Đức Thánh Cha. Khi nước Ý ở phe thù địch với Đức, chính ngài đã thuyết phục chuẩn nguyên soái Albert Kesselring tuyên bố La Mã là thành phố bò ngỏ. Florence đã cố giành lấy sự ưu đãi như thế mà không được và đã mất nhiều vật quý mà sau này được trả lại chỉ là vì nước Đức thua trận. Trong những năm liền sau chiến tranh, Hồng Y de Bricassa đã giúp hàng ngàn người bị chuyển cư tìm được quê hương mới và đặc biệt cống hiến nhiều công sức cho chương trình nhập cư vào nước ta. Tuy Hồng Y de Bricassa là người gốc Ireland và có lẽ ngài không có ý lợi dụng địa vị cao cả của mình gây ảnh hưởng đến công việc nội bộ của chúng tôi cho rằng, theo lẽ công bằng, nước Úc có thể coi con người lỗi lạc ấy trong chừng mực nào đó là người con của mình. Maggie trả lại tờ báo cho Fia và mỉm cười gượng gạo với mẹ. Phải thôi, cần chúc mừng ông ấy, con cũng đã nói như thế với phóng viên tờ Herander, nhưng điều đó thì sao họ không đăng lên? Còn những lời ca ngợi của mẹ thì con thấy họ dẫn ra gần như nguyên si. Mẹ thật là ác khẩu. Mẹ ạ, ít ra thì cũng hiểu được Jacina cay độc như thế là giống ai. Con muốn biết có nhiều người đủ thông minh đoán ý ngoài lời để hiểu mẹ muốn ám chỉ điều gì không? Ông ấy thì chắc là hiểu nếu tờ báo lọt vào mắt ông ấy. Con muốn biết liệu ông ấy có nhớ đến chúng ta không? Maggie thở dài. Không phải hồ nghi, dù xa đi nữa. Ngay hiện giờ, ông ấy vẫn tìm được thời giờ để đích thân theo dõi công việc của Rogeda. Cố nhiên, ông ấy vẫn nhớ đến chúng ta, Maggie ạ, làm sao ông ấy có thể quên được? Đúng, Rogeda, con quên mất đấy. Chúng ta đem lại thu nhập như thế kia mà. Chuyện chơi đâu, hẳn là ông ấy rất hài lòng. Trong các cuộc bán đấu giá, lông cừu của chúng ta được tới một bảng Anh một pfund. Năm nay về lông cừu chúng ta thu được nhiều lắm, không mạch vàng nào sinh lợi nhiều như thế. Người ta còn bảo đấy là bộ lông cừu vàng. Chỉ riêng vực cừu non ta đã xén được hơn 4 triệu pfund rồi kia mà. Đừng mỉa mai cay độc, Maggie ạ, điều đó không xứng với con đâu, Fia nói. Thời gian gần đây, bà nói năng với con gái tuy hơi gay gắt, nhưng không phải không có phần tôn trọng, và có lẽ không phải không có phần trìu mến. Hãy thừa nhận rằng chúng ta sống khấm khá, đừng quên rằng chúng ta vẫn nhận được phần tiền của mình bất kể là năm làm ăn gay go hay thuận lợi. Chẳng phải là ông ấy đã thưởng tiền cho bốp 100.000 bảng và cho tất cả chúng ta mỗi người 50.000 sao? Cho dù ngày mai ông ấy có đuổi chúng ta ra khỏi Togeda thì chúng ta vẫn đủ tiền để mua Bugela, dù giá đất bây giờ có vọt lên. Còn các con của con được ông ấy cho bao nhiêu? Hàng ngàn. Vậy thì đừng bất công với ông ấy. Nhưng các con của con không biết rằng ông ấy làm gì cho chúng và không được biết. Không, hãy để Dan và Jacina lớn lên với ý thức rằng chúng cần tự mở đường cho mình trong đời, chứ không phải là trông chờ vào vị ân nhân vô cùng quý hóa, Ralph Ranun, Hồng Y de Picasa. Gớm chưa, ông ấy lại còn là Raoul nữa kia đấy, đích thị là cái tên Norman, phải không ạ? Fia đứng lên, đến gần lò sưởi và quẳng trăng một tờ Herander vào lửa. Ralph Raoul, Hồng Y de Picasa, giật mình, nháy mắt với bà và biến thành tro. Con sẽ làm gì nếu ông ấy trở về, Maggie? Maggie phì một tiếng khinh bỉ. Ông ấy sẽ trở về, hẳn là thế. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, Fia nói một cách bí ẩn. Tháng chạp ông ấy đã về, không ồn ào, không báo trước cho ai, đến bằng chiếc ô tô thể thao, tự lái xe suốt từ Sydney về. Không một lời lọt lên báo về việc ông đến Úc, chẳng ai ở Rogeda mới đến chuyện ông về đột ngột. Khi xe dừng lại trên cái bãi giải cát ở phía bên nhà lớn, ở đấy không có người nào, rõ ràng không ai nghe thấy tiếng ô tô đến gần, chẳng ai ra hàng hiên. Bằng tất cả bản thể của mình, bằng toàn bộ cơ thể, Ralph nhận biết từng dặm đường từ Ginny về. Ông thở hít mùi bụi cây, mùi cừu, mùi cỏ khô héo lấp lánh đổi màu dưới nắng. Kangaroo và emu, vẹt gala mặt dưới cành màu hồng và thằn lằn guana, vô vàn sâu bọ vo ve vù vù, vẫy cánh, những đoàn kiến hành quân như những dòng nước mật tối thẫm cắt ngang đường cái, và khắp nơi là những con cừu no nê béo mập. Tất cả những cái đó quý giá biết chừng nào đối với ông, vì theo một nghĩa nhất định, thế giới này và sự bình yên này là thể hiện tất cả những gì mà ông quý trọng. Những năm vừa qua ở đây, người ta không cải đổi chút gì. Chỉ có mạng lưới chống ruồi là cái mới, nhưng Ralph mỉm cười nhận xét thầm rằng đoạn hiên nhìn ra đường cái Gilenboul thì Fia không cho trăng lưới, chỉ đóng kín các cửa sổ trông ra cái hiên đó. Ờ, phải thôi, một mảng cực lớn lưới thép sợi nhỏ sẽ làm xấu xí không phương cứu chữa cái mặt tiền tuyệt diệu theo phong cách Georgia. Không biết những cây khuynh diệp kỳ ảo có thể sống bao nhiêu năm nhỉ? Những cây giống ở đây hẳn là được đưa tới từ giữa lòng sa mạc chết khoảng 80 năm trước. Những cành trên cùng của cây hoa giấy chĩu xuống dưới cái khối dày đặc những bông hoa màu đồng đỏ và màu tím hoa cà. Đã là mùa hè, chỉ còn 2 tuần nữa là lễ Giáng sinh, hoa hồng của Rogeda đang kỳ nở rộ. Hồng ở khắp nơi, hồng trắng và hồng thường, hồng vàng, hồng đỏ như máu và hồng thắm như màu áo của đấng hồng y. Hồng leo quấn quýt với những cành đậu tía xanh tươi, những bông hoa điềm tĩnh mơ màng, trắng và hồng rủ xuống từ mái hiên, che lấp mạng lưới dây thép, âu yến áp sát vào những cánh cửa sổ màu đen ở tầng 2, rút những tua cuốn xanh tươi lên cao hơn nữa về phía bầu trời. Những cột trụ đỡ những két nước đồ sộ bây giờ đã bị che khuất hẳn sau tấm màn nở hoa ấy, không còn thấy chính những két nước, mà nhiều nhất là loại hồng màu hồng dịu ánh bạc, cho của hoa hồng trăng. Đúng, màu này có tên như thế. Hẳn là loại này do Maggie trồng, cố nhiên là Maggie, chẳng còn ai khác. Liền đó, ông nghe thấy tiếng cười của Maggie, và ông lặng người đi, ngây ra vì khiếp sợ, rồi gắng gượng tiến về phía đang vang lên tiếng cười giòn giã ấy. Nàng cười như thế từ lúc còn nhỏ. Thì ra là ở đây, sau bụi hoa hồng màu cho um tùm, rất lớn cạnh cây hồ tiêu. Ralph đưa tay rẽ những cành chi chít hoa, đầu choáng váng vì hương thơm và vì tiếng cười. Nhưng không, đấy không phải là Maggie. Trong đám cỏ xanh tươi rậm rì, một thằng bé ngồi xổm và trêu ghẹo một chú lợn con nhỏ xíu màu hồng. Con lợn đột nhiên nhảy chồm vào thằng bé một cách lố lăng, phóng chạy ra xa, rồi lại lén tới gần nó từ phía bên. Không nhận thấy người đang nhìn mình, thằng bé ngửa mái đầu vàng óng ra sau và lại cất tiếng cười. Từ cặp môi không quen biết bay ra tiếng cười của Maggie. Bất giác Đức Hồng Y buông những cành cây và không để ý đến gai nhọn, bước thẳng về phía trước. Thằng bé gần như một thiếu niên, nòm có vẻ đổ chừng nó khoảng 12-14 tuổi, hốt hoảng ngước mắt lên. Con lợn con kêu ré lên, cất cao cái đuôi nhỏ xíu nom như một nét móc và ù té chạy đi. Thằng bé chân đi đất, gần như trần trụi, chỉ mặc chiếc quần sọc cũ màu kaki, da bắt nắng rất đậm, trơn nhẵn, hơi ánh vàng. Trong cái thân hình thiếu niên mềm dẻo đã có thể đoán thấy sức mạnh sau này. Vai vuông vức và rộng, chân vạm vỡ có bắp rắn chắc, bụng thóp, mông hẹp. Mái tóc màu vàng sơm, cùng màu với cỏ rogeda cháy nắng, hơi dài và xoăn một cách mềm mại, còn mắt với hàng mi đen không ngờ, dày chưa từng thấy, có màu xanh biếc, như thể một thiên thần trẻ măng trốn xuống cõi trần. Chào ông ạ, thằng bé mỉm cười nói. Chào cháu, Hồng Y Ran đáp, không thể cưỡng lại sức cám dỗ của nụ cười ấy. Cháu là ai?
Cháu là Dan Onin, thằng bé nói.
Thế còn ông à?
Ta là Ralph de Picasa.
Dan Onin. Thì ra là con trai Maggie. Vậy là nàng vẫn không bỏ Lee Úc. Nàng đã trở lại với anh ta và sinh ra thằng bé kháu khỉnh này, mà lẽ ra có thể là con trai ông, Ralph, nếu trước đây ông không gắn số phận của mình với nhà thờ. Nhưng ông hiến mình cho nhà thờ hồi ông bao nhiêu tuổi? Ông không hơn tuổi nó nhiều lắm, không trưởng thành hơn nó bao nhiêu. Nếu ông chậm lại ít nữa, thì thằng bé này có thể là con ông.
Vô lý biết bao, Hồng Y de Picasa. Nếu ông không hiến mình cho nhà thờ, thì ông sẽ ở lại Ireland, sẽ nuôi ngựa, và không bao giờ nhận biết số phận của mình, không biết Rogeda, không biết Cleary McGee.
Cháu có thể giúp gì cho ông được à? Thằng bé hỏi một cách lễ phép và đứng lên, cử chỉ của nó có một vẻ duyên dáng mềm mại rất quen thuộc, hẳn là do McGee truyền cho.
Bố cháu có nhà không, Đen?
Bố ạ? Đôi lông mày thẫm màu đường nét thanh tú nhíu lại.
Không,
không có, bố không ở đây ạ.
À, hiểu rồi, thế mẹ có nhà không?
Mẹ cháu đi Jinli, sắp về rồi ạ, bà cháu có nhà.
Ông có muốn gặp bà cháu không ạ,
cháu đưa ông đi. Cặp mắt xanh ngắt, màu hoa mua vẫn nhìn vào khách bỗng mở to rồi lại khuất đi một nửa dưới hàng mi. Ralph de Picasa.
Cháu có nghe nói điều gì đó về ông?
Ồ, ông là Hồng Y de Picasa. Xin thứ lỗi cho con, thưa đức cha thiêng liêng, con không muốn là đứa vô lễ.
Tuy Ralph đã thay bộ hồng y bằng sơ mi trắng, quần ống bó và ủng đi ngựa, trên ngón tay ông lúc này vẫn lấp lánh chiếc nhẫn hồng ngọc mà ông không được tháo ra cho đến lúc chết.
Đen quỳ xuống, đưa hai bàn tay thanh mảnh cầm lấy bàn tay thanh mảnh của hồng y và kính cẩn hôn chiếc nhẫn.
Không sao, Đen, ta đến đây không phải với tư cách một vị hồng y, ở đây ta chỉ là bạn của mẹ con và của bà.
Xin tha lỗi cho con, thưa đức cha thiêng liêng, đáng ra con phải hiểu ngay khi người vừa nói tên, ở đây chúng con vẫn thường nói về người, nhưng người nói tên hơi khác một chút, vì thế cái tên Ralph làm con rối trí, mẹ con sẽ rất vui mừng được gặp người.
Đen, Đen, em ở đâu đấy? Một giọng trầm âm vang lên, khàn khàn. Nghe đến mê ly gọi một cách nôn nóng.
Những cành hồ tiêu là xuống gần sát đất rẽ ra, một cô gái chạc 15 chui qua dưới những cành cây, đột ngột vươn thẳng người lên. Ralph tức khắc nhận ra đôi mắt lạ thường ấy, con gái Maggie. Còn khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh tú với những đường nét gãy góc đầy tàn nhang, bực thay chẳng giống Maggie chút nào.
À, chào ông, xin lỗi, cháu không biết là có khách, tên cháu là Justina Onin.
Jessie. Đây là Đức Hồng Y de Picasa, Đen thì thầm rất to, hôn nhẫn đi, mau lên.
Cặp mắt quá sáng, như không nhìn thấy gì, lóe lên vẻ khinh bỉ.
Em đâm ra mê mụ hẳn rồi, cái thằng vờ vĩnh, con bé thậm chí không buồn hạ thấp giọng. Chị sẽ không hôn nhẫn đâu, mất vệ sinh. Với lại vì sao chúng ta biết đây là Hồng Y de Picasa? Theo chị, ông ấy giống một chủ trại hết sức bình thường, hệt như Mr. Gordon.
Ồ không, đấy là Hồng Y. Đen vẫn khăng khăng.
Nào, chị Jessie, phải ngoan chứ, em van chị đấy.
Được, chị sẽ là cô bé ngoan một khi em van nài. Nhưng chị vẫn không hôn nhẫn, dù là vì em đi nữa, việc đó thật ghê tởm. Chị làm sao biết được ai đã hôn nhẫn trước chị, có thể là một người nào bị sổ mũi thì sao?
Còn không nhất thiết phải hôn nhẫn của ta, Justina ạ. Ta đến đây để nghỉ ngơi, lúc này ta không phải là vị hồng y.
Thế thì tốt. Bởi vì nói thật với ông, con là người không theo đạo, con gái Cleary McGee thản nhiên tuyên bố. Con đã học 4 năm với các nữ tu sĩ ở King Kopenka, và con cho rằng tất cả những lời ba hoa ấy về Chúa Trời hoàn toàn là mê sảng.
Con hoàn toàn có quyền không tin, Hồng Y Ranf nói, cố hết sức giữ vẻ nghiêm trang đầy tự hào như con bé này.
Ta có thể đến nói chuyện với bà các con được không?
Được chứ ạ, Justina cho phép.
Đưa ông đi chứ ạ.
Cảm ơn, không cần, ta biết đường.
Thế thì tốt, nó quay lưng về phía thằng em vẫn chố mắt nhìn đấng hồng y như trước. Ta đi đi, Đen, hãy giúp chị đi.
Ta đi đi nào.
Nó nắm vai em thật đau, giật mạnh, nhưng Đen vẫn đứng nhìn theo Hồng Y có thân hình cao, thẳng, cho đến khi ông khuất sau những bụi hoa hồng. Em thật là thằng ngố, Đen ạ, một thằng vờ vĩnh khốn khổ. Em thấy ông ta có cái gì ghê gớm nào? Ông ấy là đấng Hồng Y, Đen nói. Chị thử nghĩ xem, ở Rogeda chúng ta có một vị Hồng Y thực sự bằng xương bằng thịt. Các Hồng Y là những đấng chức sắc cao của nhà thờ, Justina nói. Có lẽ em nói đúng, ở nhà ta đây là hiện tượng khá hiếm, nhưng chị thì không ưa ông ta. Fia có thể ở đâu nếu không ở bàn viết của mình? Từ hàng hiên, Grant bước thẳng vào phòng khách, nhưng bây giờ muốn vậy phải cởi cái khung trăng lưới. Hẳn là Fia đã nghe tiếng bước chân, nhưng vẫn tiếp tục viết, lúi húi trên bàn, mái tóc óng vàng tuyệt đẹp của bà đã chi chít sợi bạc. Ông phải khó khăn mới nhớ ra được rằng bà ít nhất cũng đã 72 tuổi, hẳn là thế. Fia ngẩng đầu lên, và ông thấy bà đã đổi khác, tuy ông không hiểu ngay đổi khác cái gì. Ông nhận ra cái vẻ thờ ơ phớt lạnh trước kia, nhưng trên mặt bà còn có cái gì khác nữa. Dường như tâm tính bà đã mềm đi, đồng thời lại trở nên chai cứng. Bà không còn xa lạ lắm nữa với những tình cảm của con người, nhưng lại có phần hao hao giống Mary Carson. Ôi chào, những bà chúa đó của Rogeda. Chẳng lẽ Maggie cũng sẽ chịu cái số phận như thế khi đến lượt nàng ư? Chào ông Grant, Fia nói, như thể ngày nào ông cũng đến thăm bà. Rất vui mừng được gặp ông. Tôi cũng vui mừng được gặp bà. Thế mà tôi không biết ông đang ở nước Úc. Không ai biết. Tôi được nghỉ phép gần một tháng. Tôi hy vọng ông sẽ ở trên đây với chúng tôi chứ. Chứ còn ở đâu nữa? Ông đưa mắt nhìn khắp lượt căn buồng tráng lệ. Bức chân dung Mary Carson thu hút sự chú ý của ông. Quả thực, bà có cảm giác thẩm mỹ rất tốt. Không chê vào đâu được. Phòng khách của bà không thua gì những phòng đẹp nhất của cung điện Vatican. Những ô van màu đen trang điểm hoa hồng trên các bức tường là một khám phá thiên tài. Cảm ơn, ông rất lịch thiệp. Chúng tôi cố gắng với tất cả sức lực nhỏ mọn của chúng tôi. Tôi thích phòng ăn hơn. Từ khi ông đến thăm chúng tôi lần cuối, tôi đã trang trí lại phòng ăn. Hoa trắng, hoa hồng và hoa xanh, nghe thật khiếp, nhưng hãy chờ một lát, rồi chính ông sẽ thấy. Nhưng thật tình tôi không hiểu vì lẽ gì mà tôi cố gắng như vậy, vì ngôi nhà này là của ông kia mà, phải không ạ? Không, bà Fia ạ, không phải là của tôi. Chừng nào trên đời còn một người nam mang họ Cleary, Ranf khẽ đáp. Rất đáng yên tâm. Vâng, khỏi phải nói. Từ thời Gillian Boone đến nay, ông thành công nhiều lắm. Tôi đã đọc bài trên tờ Herander về việc thăng chức của ông. Ranf nhăn mặt. Vâng, tôi có xem. Bà đã đọc được cách nói châm chọc. Đúng, và điều đó khiến tôi thích thú. Bao nhiêu năm trời tôi ngậm tâm, thậm chí tôi đã không hiểu rằng tôi mất mát nhiều biết bao. Bà mỉm cười. Maggie D. Shinley sắp về rồi đấy. Dan và Jessina từ ngoài hiên vào. Bà ơi, chúng cháu lấy ngựa ra hồ chứa nước được chứ ạ? Các cháu biết lệ nhà sự còn gì, chỉ có thể đi ngựa nếu mẹ cho phép. Xin lỗi, nhưng mẹ các cháu quy định như vậy, mà các cháu cư xử như thế ư. Đến chào khách đi. Tôi đã làm quen với các cháu rồi. À, ra thế. Ranf mỉm cười với Dan. Ta cứ tưởng con đang học ở Sydney. Bây giờ là tháng chạp mà, thưa Đức Cha thiêng liêng, mùa hè chúng con được nghỉ học suốt 2 tháng. Đã quá nhiều năm trôi qua rồi, ông đã quên rằng ở Nam Bán Cầu kỳ nghỉ dài nhất, hạnh phúc nhất của trẻ em là vào tháng chạp và tháng giêng. Cha ở chơi với chúng con có lâu không, thưa Đức Cha thiêng liêng? Dan hỏi, vẫn nhìn vị Hồng Y như thể bị bùa chài. Đức cha sẽ ở đây với chúng ta lâu hết mức có thể được, Đen ạ, bà nói. Nhưng bà cảm thấy rằng cha sẽ khá mệt mỏi nếu lúc nào cũng phải nghe người ta tôn xưng là đức cha thiêng liêng. Có lẽ nên gọi một cách giản dị hơn, bác Ranf chẳng hạn. Bác ư, Jacina kêu lên. Bà ơi, bà biết đấy, chúng con không gọi người ngoài là chú bác. Các bác, các chú của chúng con là Bob, Jack, Huggy, James và Percy, còn ông ấy sẽ chỉ là Ranf thôi. Đừng hỗn, Jacina. Sao thế? Cháu tự dưng bỗng quên phép tắc lịch sự rồi ư? Fia hỏi một cách nghiêm khắc. Không có gì ghê gớm, Fia ạ. Thực tình mà nói, tôi sẽ dễ chịu hơn nhiều nếu mọi người chỉ gọi tôi là Ranf thôi. Hồng Y de Bricassa vội xen vào. Tại sao nó lập tức không ưa ông, con bé kỳ lạ này? Con không thể làm thế được, Dan kêu lên. Con không thể gọi đức cha chỉ là Ranf. Hồng Y đi ngang qua phòng, đặt hai tay lên đôi vai Trần rám nắng, mỉm cười, từ trên nhìn xuống thằng bé trong căn phòng dâm bóng, đôi mắt xanh của ông có vẻ rất sáng và rất hiền từ. Cố nhiên là có thể được, Đen ạ, chẳng có gì là tội lỗi. Đi đi, Đen, chúng ta cần trở lại căn nhà nhỏ của chúng ta, Justina nói. Hồng Y, Ralph và con trai ông quay về phía Fiona, cũng nhìn bà. Ôi, lạy Chúa lòng lành, Fia nói. Đi đi, Đen, chạy ra vườn mà chơi, nghe thấy chứ? Bà vỗ hai tay vào nhau, đi. Thằng bé ba chân bốn cẳng chạy đi, còn Fia sốt ruột nhìn những quyển sổ quyết toán của mình. Ralph thấy thương bà, và ông nói rằng ông sẽ xuống bếp. Rogeda ít thay đổi biết bao, trong nhà rõ ràng là cho đến bây giờ vẫn không mắc điện, và vẫn như trước, sực nức mùi sáp nến và mùi hoa hồng cắm ở khắp mọi chỗ, trong những lọ lớn. Ralph ngồi lâu ở bếp, nói chuyện với Mrs. Smith, Minnie và Kate. Cả ba đều già đi nhiều trong những năm ấy, nhưng không hiểu sao tuổi già hợp với họ hơn là với Fia. Hiển nhiên là họ hạnh phúc. Đúng, tất cả vấn đề là ở đấy. Họ hạnh phúc thực sự, hầu như không chút bận lòng. Tội nghiệp Fia, bà tuyệt nhiên không hạnh phúc, và ông khao khát muốn mau mau gặp Maggie. Nàng thế nào, có hạnh phúc không? Nhưng lúc ông ra khỏi bếp, Maggie vẫn chưa về, và để giết thời giờ, ông thong thả đi ra sông. Cái nghĩa trang lâu đời của Rogeda tĩnh mịch, bình an biết bao, trên tường hầm mộ sáu tấm biển đồng đen, vẫn những tấm biển nhiều năm trước, mong rằng ông cũng sẽ được mai táng ở đây. Đừng quên căn dặn điều ấy khi ông trở về La Mã. Kìa, cách hầm mộ không xa đã xuất hiện thêm hai nấm mộ nữa. Ông già làm vườn thôm đã qua đời, thêm nữa là vợ của một người chăn cừu vẫn làm ở Rogeda từ 1946 đến nay. Mrs. Smith, người chăn cừu này không đi nơi khác vì mộ vợ anh ta ở đây. Còn chiếc ô có chiếc chuông trên mộ người tàu nấu bếp thì qua nhiều năm dài đã bạc hẳn đi dưới ánh nắng dữ dội của nước Úc. Ông còn nhớ, chiếc ô ấy lộng lẫy, đỏ sực, nhưng dần dần bạc đi, đổi màu, và bây giờ nó bợt hẳn đi, hơi hồng hồng, gần như màu tro của hoa hồng. Maggie, Maggie, sau lần gặp ta, em vẫn cứ trở về lại với anh ta và sinh cho anh ta một đứa con trai. Nóng nực hết sức, hễ có một hơi gió là những cành thủy liễu trên bờ lay động. Những cái chuông nhỏ xíu bằng sắt tây trên chiếc ô tàu ngân lên lanh lảnh, hát bài ca đau xót của mình. Hy sinh, Charlie ở Ten Stander, một chàng trai tốt. Hàng chữ bia mộ ấy cũng đã bợt đi, hầu như không còn đọc được nữa. Kể thì cũng phải thôi, các nghĩa trang phải chìm trở lại vào lòng mẹ đất. Sóng thời gian sẽ dần dần cuốn xuống vực xoáy cái phần nặng nề của con người, và cuối cùng mọi dấu vết sẽ biến mất, sẽ chỉ có gió còn nhớ và thở dài. Không, ông không muốn sau khi chết sẽ nằm trong một cái lăng nào đó ở Vatican, giữa những người cũng như ông. Hãy để ông được mai táng ở đây, giữa những người còn sống cuộc sống thực sự. Ông quay lại, và bắt gặp cái nhìn mờ đục của đấng thiên thần bằng cẩm thạch. Ralph niềm nở vẫy tay với ông ta. Rồi ông nhìn về phía nhà lớn, kia rồi, nàng đang đi trên cánh đồng cỏ về phía ông, Maggie. Thân hình thanh mảnh, tóc vàng óng, mặc quần ống bó và sơ mi nam màu trắng, cũng như chiếc sơ mi ông đang mặc, chiếc mũ phớt đàn ông màu xám hất ra sau gáy, chân đi ủng màu nâu nhạt. Nàng giống một thằng bé, giống con trai nàng. Thằng bé đáng ra phải là con trai ông. Ông là một người đàn ông, nhưng khi ông cũng sẽ được chôn vùi trong đất này, ông sẽ không để lại một sinh vật nào làm bằng chứng về ông. Nàng tới gần, bước qua bức tường vây thấp màu trắng, tới gần đến mức ông không còn nhìn thấy gì nữa, chỉ còn thấy đôi mắt nàng, đôi mắt màu xám, đầy ánh sáng, vẫn đẹp như thế, vẫn có uy lực như thế đối với trái tim ông. Hai tay nàng quấn lấy cổ ông lại đụng chạm với số phận của mình, dường như ông chưa bao giờ chia lìa nó. Dưới môi ông không phải trong mơ, mà là thực tại, lại là cặp môi ấm áp, sống động của nàng. Đã từ lâu ông khao khát mãi điều này. Ông lại chịu phép ban các bí tích, một phép ban lễ khác hẳn, tối tăm như đất, không có gì dính dáng đến các tầng trời. Maggie, Maggie, ông nói, vẫn giữ nàng trong vòng tay, vùi mặt vào tóc nàng, chiếc mũ rộng vành của nàng rơi xuống cổ. Có lẽ mọi cái khác đều không đáng kể, phải không? Nàng nói, mắt nhắm lại. Chẳng có gì thay đổi, tất cả vẫn như cũ. Phải, chẳng có gì thay đổi, chính ông cũng tin như vậy. Mình đang ở Rogeda, Ranf ạ. Hãy nhớ rằng ở Rogeda, mình không phải là của Chúa. Ở đây, mình là của em. Có, tôi biết, tôi chấp nhận. Nhưng tôi đã đến đây.
Ông ngồi xuống cỏ, kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.
Tại sao thế, Maggie? Tại sao?
Tại sao cái gì kia?
Nàng vuốt tóc ông, mái tóc vẫn dày và đẹp như trước, có điều bây giờ sợi bạc nhiều hơn tóc Fiona.
Tại sao em trở lại với Lý Úc và sinh cho anh ta một đứa con trai?
Ông hỏi với giọng ghen tuông. Tâm hồn nàng nhìn ông qua hai chiếc gương màu xám sáng ngời, nhưng chúng không tiết lộ những ý nghĩ của nàng.
Anh ấy ép em, Maggie nói dịu dàng. Chỉ có độc một lần thôi, nhưng em không tiếc, vì bây giờ em có đen. Đen đáng giá với tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng vì nó.
Xin lỗi, tôi không có quyền hỏi. Thì ngay từ đầu tôi đã nhường em cho Lý Úc, phải không?
Vâng, đúng thế, mình đã nhường.
Thằng bé tuyệt diệu, giống Lý Úc lắm phải không?
Maggie mỉm cười ngấm ngầm, bứt một cọng cỏ rồi đưa tay sờ vào ngực Ranf dưới áo sơ mi.
Không đâu, không giống lắm. Các con em không giống em, cũng chẳng giống Lý Úc lắm.
Cả hai đều rất dễ thương vì chúng là con của em.
Mình vẫn đa cảm như thế. Năm tháng làm mình đẹp lên, Ranf ạ. Em vẫn biết là sẽ như thế. Em hy vọng nhìn thấy mình như thế. Em biết mình đã 30 năm nay, vậy mà dường như mới có 30 ngày.
30 năm? Lâu đến thế ư?
Đúng, chẳng làm thế nào được. Anh yêu ạ, thì em đã 40 tuổi rồi kia mà.
Maggie đứng lên. Em được sai đi mời anh vào nhà.
Mrs. Smith mở bữa trà sang trọng chào mừng anh, rồi khi khí trời mát hơn, chúng ta sẽ được ăn món đùi lợn rán ngon tuyệt với vô số tóp mỡ.
Ranf chậm rãi đi với nàng về nhà.
Con trai em cười hệt như em, Maggie ạ. Tiếng cười của nó là cái tôi nghe thấy trước tiên ở đây, ở Rogeda. Tôi tưởng là em cười, tôi đi tìm, nhưng không phải em mà là con trai em.
Vậy ra nó là người đầu tiên mình gặp ở Rogeda.
Đúng, hiển nhiên là thế.
Mình có thể nói gì về nó, Ranf?
Maggie hỏi với vẻ nôn nóng háo hức.
Tôi rất thích nó, làm sao có thể khác được, vì nó là con trai em kia mà. Nhưng tôi ưa nó ngay, ưa hơn con gái em nhiều, với lại con gái em nó cũng không ưa tôi.
Ồ, Jacina tuy là con gái em nhưng là một đứa cực kỳ khả ố. Về già em đã học được thói mắng chửi chủ yếu là do nó, và một phần là do mình. Một phần nữa do Lý Úc, một phần do chiến tranh. Kỳ lạ thật, tất cả móc nối vào nhau.
Em thay đổi nhiều lắm, Maggie ạ.
Thật ư? Cặp môi mọng mềm mại rung rung trong một nụ cười.
Không, em không nghĩ thế. Chẳng qua đất lớn Tây Bắc đã hành em tơi bời, tất cả những gì thừa đã bay hết như 7 lớp voan của Salome, hay như lớp vỏ hành. Jacina thì chắc sẽ diễn tả như thế. Con bé này không thừa nhận thứ thi ca nào hết.
Không, Ranf ạ, em vẫn là Maggie trước đây, có điều là thẳng thắn hơn.
Có thể.
Nhưng mình quả thực đã đổi khác, Ranf ạ.
Đổi khác thế nào kia, Maggie của tôi?
Tựa như mình đã ngự trên bệ cao, còn cái bệ trung chiêng trước mỗi làn gió nhẹ, và từ trên tầm cao như thế nhìn xuống, mình thất vọng.
Chính thế, Ranf cười không thành tiếng. Vậy mà hồi trước tôi bộp chộp tuyên bố rằng em là người phụ nữ hết sức bình thường. Tôi xin rút lại lời tôi đã nói. Em là người duy nhất trên đời, Maggie ạ, người duy nhất và có một không hai.
Có chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi không biết.
Có lẽ tôi đã khám phá ra rằng nhà thờ thiêng liêng là người khổng lồ chân bằng đất sét chăng?
Có lẽ tôi đã bán mình vì món xúc đậu chăng?
Tôi theo đuổi những cái hão huyền chăng?
Ông nhíu đôi lông mày, nhăn mặt như đau đớn.
Có lẽ tất cả thực chất là ở đấy.
Bản thân tôi chỉ là một tập hợp những câu sáo mòn. Đấy là lỗi của Vatican. Ở đấy mọi cái đều trở nên chai cứng và già lão. Ở đấy không có sự sống.
Còn em là con người thực, sống động, nhưng mình không hiểu được điều đó.
Nhưng hãy tin tôi không thể làm khác được. Tôi biết nên chọn con đường nào, nhưng tôi không thể đi con đường ấy.
Với em, chắc hẳn tôi sẽ trở nên khá hơn, xét về mặt là con người, tuy sẽ không lên cao được đến thế. Nhưng quả tình là tôi không thể khác được, Maggie ạ, không thể được. Làm thế nào cắt nghĩa cho em hiểu được kia chứ?
Nàng âu yếm, xoa vuốt cánh tay trần đến khuỷu của ông.
Ranf, mình thân yêu, em hiểu, em biết hết. Trong mỗi chúng ta đều có một cái gì, mà dù có gào khóc thế nào đi nữa, ta cũng không vượt qua được nó. Chúng ta là như thế, và không làm thế nào được.
Mình à, như con chim nọ trong một truyền thuyết cổ của dân tộc Center, lao ngực vào chiếc gai của bụi mận, và khi trái tim bị xuyên thủng thì cất tiếng hót và chết dần. Nó không thể làm khác đi được, số phận nó là như thế. Cho dù chính ta biết rằng ta sảy chân, thậm chí biết trước khi ta đi bước đầu tiên, thì điều đó cũng không ngăn giữ được gì, không thể thay đổi được gì, phải không nào? Mỗi người hát bài ca của mình và tin chắc rằng chưa bao giờ thế gian nghe thấy bài ca nào hay hơn. Chẳng lẽ mình không hiểu sao? Chính chúng ta tự tạo ra cho mình những chiếc gai nhọn và thậm chí không nghĩ đến việc ta sẽ phải trả một giá như thế nào. Rồi sau chỉ còn có việc chịu đựng và tự nhủ rằng ta đau khổ không phải là vô ích. Chính đấy là điều tôi không hiểu. Nỗi đau khổ, ông hạ mắt xuống nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt ve tay ông rất đỗi trìu mến. Điều đó khiến ông đau đớn khôn tả. Để làm gì những đau khổ ấy, hả Maggie? Hãy hỏi Chúa Trời. Ralph ạ, Maggie nói. Ông ấy rất thông thạo về khoản những đau khổ, phải thế không? Thì ông ấy tạo ra chúng ta như thế mà. Ông ấy sáng tạo ra thế gian cho chúng ta, thành thử ông ấy sáng tạo ra cả những đau khổ.
Hôm ấy là thứ bảy, vì vậy Bob, Jack, Higgy, James và Patsy tập trung về cùng ăn bữa tối. Sáng hôm sau, cha Woody phải tới làm lễ Misa, nhưng Bob gọi điện cho ông nói rằng sẽ không có ai ở nhà. Lời nói dối vô hại để việc Đức Hồng Y về đây không loang ra. Qua nhiều năm, năm anh em trai nhà Cleary trở nên giống Teddy hơn trước. Ít lời, cứng cỏi và dẻo dai như bản thân đất đai. Mà họ yêu đen biết chừng nào, họ không rời mắt khỏi nó, thậm chí đưa mắt nhìn theo nó đến tận cửa khi nó đi ngủ. Nom thấy ngay là họ chỉ mơ ước nó lớn lên và cùng họ lo liệu việc làm ăn ở Drogheda. Hồng Y Ralph cũng đã hiểu tại sao Justina nhìn ông bằng con mắt thù địch như thế. Đen hết lòng say mê ông, đón bắt từng lời của ông, không rời ông lấy một bước, còn chỉ ghen, có thế thôi. Khi bọn trẻ đã lên gác, Ralph đưa mắt nhìn tất cả những người còn lại. Năm anh em trai, Maggie, Fiona. Hãy gác giấy tờ của bà lại một lát, bà Fia. Ông nói, lại đây ngồi với chúng tôi một chút, tôi muốn nói với cả nhà một câu chuyện. Fia đi đứng vẫn thẳng người. Bà vẫn giữ được cả phong thái lẫn hình dáng, có điều ngực không còn cao như trước, eo lưng không còn thon lắm nữa. Bà không sổ ra, nhưng tuổi tác đã có ảnh hưởng. Bà lặng lặng ngồi vào chiếc ghế bành sau bọc vải màu kem, đối diện với Hồng Y. Maggie ngồi bên cạnh, mấy anh em trai ngồi ngay đấy, vai kề vai, trên chiếc ghế dài bằng đá cẩm thạch. Chuyện này liên can đến Frank. Cái tên ấy lơ lửng trong không khí trên đầu họ, đấy là tiếng vang từ xa dội đến. Cái gì liên can đến Frank? Fia điềm tĩnh hỏi. Maggie đặt món đồ đan xuống đùi, nhìn mẹ, rồi nhìn Hồng Y. Không còn có thể chịu đựng nổi sự bình thản đó thêm một phút nào nữa. Cha nói đi, cha Ralph, nàng vội vã nói. Frank ở trong tù đã ngót 30 năm nay, mọi người hiểu như thế là thế nào chứ? De Pricassa nói, tôi biết, những người phụ tá của tôi đã báo cho nhà ta biết về Frank như đã thỏa thuận, nhưng tôi yêu cầu họ không làm cho gia đình ta thêm buồn vô ích. Thực tình, tôi không thấy có lợi ích gì cho Frank hay cho nhà ta nếu gia đình biết hết mọi chi tiết đau lòng về việc Frank sống buồn tẻ và cô đơn như thế nào, vì không một ai trong chúng ta giúp được gì cho Frank. Tôi cứ tưởng Frank có thể được tha từ mấy năm trước, nhưng trong những năm đầu ở nhà tù Goldbrenner, Frank đã có thừa tiếng xấu. Cậu ấy quá hung hăng, bất kham. Ngay cả trong thời gian chiến tranh, một số tù được tha để cho ra trận. Frank, đáng thương, vẫn không được hưởng sự khoan hồng đó. Fia ngẩng đầu lên. Tính nói như thế, bà nói, vẫn điềm tĩnh như trước. Ralph im lặng, dường như không biết nói tiếp ra sao. Và trong lúc ông tìm lời, mọi người nhìn ông với tâm trạng sợ hãi và hy vọng, nhưng không phải họ lo cho Frank. Hẳn là mọi người trong gia đình ta băn khoăn về việc cái gì đã khiến tôi về Úc sau ngần ấy năm. Cuối cùng, Hồng Y nói, không nhìn Maggie. Tôi biết, không phải bao giờ tôi cũng quan tâm đúng mức đến đời sống của gia đình ta. Tôi nghĩ về mình nhiều hơn, trước hết là về mình. Khi để thưởng công tôi đã ra sức phụng sự cho lợi ích của nhà thờ, Đức Thánh Cha ban cho tôi bộ đạo phục Hồng Y. Tôi tự hỏi, tôi có thể làm gì cho gia đình Cleary, làm gì để chứng tỏ rằng tôi chăm lo đến số phận của họ. Ralph nghỉ lấy hơi. Mắt ông không chú mục vào Maggie, mà vào Fiona. Tôi trở về Úc để làm tất cả những gì trong phạm vi khả năng của tôi vì Frank. Bà Fia, bà có nhớ tôi đã nói gì với bà khi Teddy và Stuart qua đời không? 20 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được cặp mắt bà khi ấy. Một tâm hồn đầy sức sống, một sức mạnh tinh thần mãnh liệt đã bị hủy diệt. Đúng. Bob buột thốt lên, nhìn không dứt vào mặt mẹ. Điều đó đúng. Hiện giờ đã có thỏa thuận là Frank sẽ được tha, The Precassa nói. Chỉ bằng cách ấy, tôi mới có thể chứng minh với gia đình ta là tôi quan tâm đến tất cả mọi việc như thế nào. Nếu như ông hy vọng rằng, trong cái bóng tối mà Fia đã chìm vào nhiều năm dòng, sẽ lập tức bừng lên ánh sáng chói lòa, thì ông sẽ thất vọng. Thoạt tiên, chỉ nhấp nháy một tia lửa yếu ớt. Có lẽ dưới sức đè nén của quãng đời đã qua, bà chưa bao giờ thực sự bùng cháy. Nhưng mắt các con trai bà ngời lên ánh sáng huy hoàng không thể kìm nén được, đến nỗi Ralph hiểu rằng ông sống không phải là phí hoài. Ông chưa hề trải qua tình cảm như thế từ hồi chiến tranh, kể từ khi ông nói chuyện suốt đêm với người lính Đức trẻ tuổi có cái tên rất kêu. Cảm ơn ông. Fia nói, nếu Frank trở về, thì gia đình chấp nhận chứ? Ralph hỏi các anh em trai nhà Cleary. Nhà anh ấy ở đây, anh ấy còn ở đâu được nữa? Bob nói, như nói về một điều đương nhiên. Mọi người gật đầu đồng ý, riêng có Fia mải miết với điều gì mà chỉ mình bà nhìn thấy. Frank đã trở nên khác hẳn, Ralph nói một cách mềm mỏng. Trước khi đến đây, tôi đã đến Goldbeckner, nói với anh ấy rằng anh ấy sẽ được tha và tỏ cho biết rằng ở Drogheda từ lâu mọi người đã biết anh ấy ở đâu và tại sao. Anh ấy không phẫn nộ, không buồn, điều đó chứng tỏ anh ấy đã đổi khác nhiều lắm. Anh ấy chỉ tỏ ra biết ơn. Anh ấy rất muốn gặp tất cả mọi người trong gia đình, đặc biệt là bà Fia ạ. Khi nào anh ấy được tha? Bob hỏi và hắng giọng. Rõ ràng là anh vừa mừng cho mẹ, vừa e ngại rằng việc Frank trở về sẽ đem lại cho họ điều gì chưa rõ. 1 hay 2 tuần nữa, anh ấy sẽ về bằng chuyến tàu bưu điện buổi chiều. Tôi đề nghị đi máy bay, nhưng anh ấy nói rằng thích đi tàu hỏa hơn. Tôi với Betsy sẽ đi đón. James hăm hở nhận việc, nhưng lại thất vọng nói thêm. Ôi, chúng tôi không biết mặt anh ấy. Không. Chính tôi sẽ đi đón nó, Fia nói. Tôi đi một mình. Tôi chưa già lão đến nỗi hoàn toàn không thể lái ô tô đến Shinley. Mẹ làm thế là đúng, Maggie kiên quyết can thiệp, ngắt lời mấy anh em trai định đồng thanh phản đối. Để mẹ một mình đi đón anh ấy. Mẹ phải là người đầu tiên gặp anh ấy. Thôi, tôi cần làm việc thêm chút nữa. Fia nhăn nhó nói, đứng lên và tới gần bàn viết. Năm anh em trai như một cùng đứng lên, Bob ngáp dài. Tôi cho rằng chúng ta đến lúc đi ngủ rồi, anh nói, rồi bẽn lẽn mỉm cười với Ralph. Buổi sáng cha sẽ làm lễ Misa, chúng tôi sẽ xem lễ như hồi xưa. Maggie xếp món đồ đan lại, đứng lên. Tôi cũng đi ngủ đây, cha Ralph ạ. Chúc ngủ ngon. Chúc ngủ ngon, Maggie. Ông nhìn theo nàng, rồi quay về phía Fiona đã lúi húi trên bàn viết. Chúc bà ngủ ngon, Fia. Sao? Ông nói với tôi à? Xin lỗi, tôi không nghe thấy. Tôi nói là chúc bà ngủ ngon. À, chúc ông ngủ ngon, ông Ralph. Ông không muốn lên gác theo Maggie ngay. Có lẽ tôi sẽ đi dạo một lúc trước khi đi ngủ. Bà có biết thế nào không, bà Fia? Sao kia? Fia buông một tiếng lơ đãng. Bà không một giây phút nào đánh lừa được tôi đâu. Fia phì một tiếng khinh miệt. Tiếng cười gọn lỏn ấy nghe hơi đáng sợ. Thế ư? Tôi không biết. Không biết. Khuya rồi, bầu trời đầy sao. Những ngôi sao phương Nam vẫn đi con đường của chúng ở trên cao. Ông luôn luôn đánh mất những ngôi sao ấy, còn chúng vẫn thế, quá xa vời. Chúng không tỏa hơi ấm, không thể với tới được, chúng không an ủi. Chúng gần Chúa hơn. Chúa lẫn giữa các vì sao như một đám mây hơi nước nhỏ bé không thể nắm bắt được. Ralph ngửa đầu đứng dưới các vì sao, nghe tiếng gió thì thầm trong lá cây, mỉm cười. Ông không muốn đi qua chỗ Fiona, và ông lên cầu thang ở mé đằng kia nhà. Cây đèn của bà vẫn cháy sáng. Một hình bóng thẫm màu vẫn lúi húi trên bàn viết. Bà vẫn làm việc. Tội nghiệp Fia. Hẳn là bây giờ bà rất sợ phải nằm vào giường, nhưng có lẽ khi Frank đã ở nhà, bà sẽ nhẹ nhõm hơn. Có lẽ. Ở trên gác, cái im lặng sâu thẳm làm Ralph ù tai. Đối với những người chưa có ý định đi lang thang giữa đêm hôm, thì đã có cây đèn dầu hỏa nhỏ bé cháy sáng trên chiếc bàn con cạnh cửa sổ. Làn gió đêm nhẹ nhẹ lọt vào cửa sổ, làm cho những rèm cửa căng lên như cánh buồm, và ngọn lửa yếu ớt rung rinh dưới cái chao đèn pha lê. Ralph đi qua, dưới chân là tấm thảm dày, không nghe thấy tiếng bước chân. Cửa buồng Maggie mở toang, ánh sáng từ trong buồng lọt ra cả hành lang. Ralph đứng một lúc ở ngưỡng cửa, che lấp ánh sáng, rồi bước vào buồng, đóng cửa lại. Maggie mặc chiếc áo choàng rộng rãi ngồi bên cửa sổ, nhìn vào bóng tối, nhưng lập tức quay đầu lại, nhìn ông bước vào và ngồi xuống mép giường. Để em giúp mình tháo ủng. Đấy là duyên do vì sao em không bao giờ đi ủng cao. Em không thể tự cởi lấy nếu không dùng cái nong gót, mà dùng nong gót thì ủng tốt sẽ hỏng. Em cố ý mặc màu này ư, Maggie? Cho của hoa hồng phải không? Nàng mỉm cười. Đấy bao giờ cũng là màu em ưa thích, nó hợp với màu tóc em. Ông tì vào vai nàng, nàng kéo chiếc ủng ở chân ông, rồi chiếc kia. Vậy em tin chắc là tôi sẽ đến với em ư, Maggie? Em đã nói với mình rồi, ở Rogeda mình là của em. Nếu mình không đến thì hãy tin rằng em sẽ tự đến với mình. Maggie cởi chiếc sơ mi chui cổ cho Ralph. Trong giây lát, bàn tay nàng đặt trên lưng ông với niềm khoái cảm tình dục. Rồi nàng đi tắt đèn, còn Ralph vắt bộ áo quần của mình lên lưng ghế. Ông nghe thấy tiếng cử động của nàng trong bóng tối, tiếng loạt soạt của chiếc áo choàng cởi ra. Sáng mai ta sẽ làm lễ Misa, nhưng đến sáng mai còn xa, và trong việc làm lễ từ lâu đã không còn sự thần diệu nữa. Còn lúc này, chỉ có đêm tối và Maggie, người yêu hằng mong ước. Đấy cũng là lễ ban thánh thể thiêng liêng. Đèn thất vọng. Con cứ nghĩ rằng cha sẽ mặc bộ áo trùng đỏ, thằng bé nói. Đôi khi ta cũng mặc áo đỏ, đen ạ, nhưng chỉ khi ta làm lễ Misa ở cung điện mà thôi. Còn khi không ở Vatican thì ta mặc áo trùng đen và chỉ thắt lưng đỏ như hiện nay. Chỗ cha ở là cung điện thực ư? Đúng. Thế ở đấy chỗ nào cũng thắp nến chứ à? Ừ, nhưng ở Rogeda cũng thắp nến đấy thôi. Ôi cha, ở Rogeda, đèn lặp lại với vẻ bất bình. Cố nhiên, nến của nhà con còn sơi mới bì được với những cây nến ấy. Ước gì có được thấy cung điện của cha và cha mặc bộ áo đỏ. Hồng Y de Pricassa mỉm cười. Biết đâu đấy, đen ạ, có thể rồi có khi con sẽ được nhìn thấy. Trong mắt thằng bé này có ẩn náu một vẻ gì kỳ lạ, như thể nó từ một nơi nào xa xăm nhìn về. Quay về phía người nghe trong thời gian làm lễ Misa, Ralph nhận thấy vẻ biểu hiện ấy càng trở nên rõ rệt hơn, nhưng ông không nhận ra nó, chỉ cảm thấy một cái gì rất quen. Không một người nào trên đời, dù là nam hay nữ, nhìn thấy mình trong gương đúng như mình trong thực tế. Sắp tới lễ Giáng sinh, ở Rogeda cũng như mọi lễ Giáng sinh khác, người ta chờ Ludwig và Anna Müller về chơi. Trong nhà mọi người chuẩn bị mừng ngày lễ một cách vô ưu và vui vẻ chưa từng thấy trong nhiều năm nay. Minnie và Kate vừa làm vừa lẩm nhẩm hát nghe khá chối tai. Bộ mặt múp míp của Mrs. Smith chốc chốc lại nhòe đi trong một nụ cười. Maggie thầm lặng giao phó đen cho Ralph. Ngay cả Fia dường như cũng trở nên vui vẻ, không ngồi miết bên bàn viết như bị đóng đinh nữa. Bây giờ, cánh nam giới tìm bất cứ cớ gì để ngủ đêm ở nhà, vì buổi tối sau bữa ăn muộn, trong phòng khách không ngớt tiếng chuyện trò sôi nổi. Và mặc dù đêm hôm, Mrs. Smith vui lòng thết họ bánh mì rán và phô mát, bánh mì dẹt tẩm bơ nóng hổi và bánh sữa với nho khô. Ran phản đối. Người ta cho ông ăn quá no, không khéo thì phát phì ra mất. Nhưng trong ba ngày đầu tiên, bản thân không khí ở Rogeda, những bữa ăn thịnh soạn và người ở đây đã làm ông biến đổi hẳn. Ông không còn kiệt quệ và phờ phạc như lúc mới đến nữa. Ngày thứ tư là một ngày rất nóng. Ralph với Dan đi lùa một trong các đàn cừu từ bãi chăn về. Jacina giàu dĩ lần đi một mình trong chỗ trú ẩn dưới gốc cây hồ tiêu, còn Maggie nằm nghỉ ở hàng hiên. Nàng nhọc lử, cả cơ thể và tâm hồn tràn ngập một cảm giác lâng lâng khoan khoái. Phụ nữ có thể hàng năm không có cái đó cũng vẫn rất thoải mái, nhưng rất tuyệt diệu khi bên cạnh mình là người đàn ông ấy, người duy nhất. Trong những giờ Ralph ở cạnh nàng, toàn bộ bản thể nàng sống trong trạng thái rộn ràng xao xuyến. Chỉ riêng có phần của nàng thuộc về đen là không bị đụng chạm đến. Nhưng khổ một nỗi, khi đen ở bên nàng, toàn bộ bản thể nàng sống trong rộn ràng xao xuyến trừ phần thuộc về Ralph. Chỉ khi cả hai cùng ở bên nàng như lúc này đây, nàng mới thực sự sống cuộc sống đầy đủ. Kể thì cũng rất dễ hiểu thôi, đen là con trai nàng, nhưng Ralph là người tình của nàng. Duy có một bóng đen làm u tối hạnh phúc của nàng. Ralph chẳng hiểu gì cả. Và nàng im lặng, không muốn tiết lộ điều bí mật. Nếu ông ấy không tự nhìn thấy, thì nói với ông ấy làm gì? Ông ấy có gì đáng được biết điều đó? Làm sao ông ấy có thể tưởng tượng dù chỉ trong phút chốc, tưởng như nàng tự nguyện trở về với Lý Úc hồi ấy? Không, cái giọt ấy làm tràn đầy chén nước. Ông ấy không đáng được nàng cho biết sự thật, nếu như ông ấy đã có thể nghĩ như thế về nàng. Có những lúc, nàng cảm thấy cái nhìn giễu cợt của mẹ chiếu vào mình, nhưng để đáp lại, nàng nhìn vào đôi mắt sáng hơi bợt màu ấy với vẻ thách thức bình tĩnh. Fia hiểu rằng Maggie hiểu hết. Bà hiểu rằng trong toàn bộ thái độ đó có một phần căm thù, hờn giận, ý muốn trừng phạt vì những năm dài cô đơn. Cái ông Ralph de Pricassa này suốt đời theo đuổi những cái hão huyền, theo đuổi cái cầu vồng rực rỡ, săn đuổi mặt trăng trên trời, vậy mà lại tặng cho ông ta món quà đẹp nhất, rạng rỡ nhất là đứa con trai sao? Vì lẽ gì? Cứ mặc cho ông ta vẫn là kẻ ăn mày, cứ mặc cho ông ta thậm chí không biết rằng sự mất mát của ông ta cay đắng biết chừng nào. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tín hiệu quy ước gọi Rogeda. Maggie uể oải lắng nghe, rồi chợt nhớ ra rằng có lẽ mẹ không ở gần đây. Nàng miễn cưỡng đứng lên và đến gần. Làm ơn cho gặp Mrs. Fiona Cleary, một giọng đàn ông hỏi. Maggie gọi mẹ, và Fiona cầm lấy ống điện thoại. Fiona Cleary nghe đây. Bà nói và đứng lên một hai phút. Máu chậm chạp dồn khỏi khuôn mặt. Mặt bà như chết đi, nòng bất lực như những ngày xa xôi sau khi Betty và Stuart chết. Cảm ơn ông. Bà nói và treo ống điện thoại. Chuyện gì thế hả mẹ? Frank được tha rồi. Hôm nay anh ấy về bằng chuyến tàu bưu điện đêm của Sydney. Fia nhìn đồng hồ. Đã hơn 2 giờ rồi. Mẹ sắp phải đi đây. Con sẽ đi với mẹ. Maggie đề nghị. Khi nàng hạnh phúc, thấy mẹ buồn phiền, nàng không thể chịu đựng nổi. Mà cuộc gặp gỡ này chắc không chỉ đem đến cho mẹ niềm vui. Không, Maggie ạ. Mẹ sẽ tự giải quyết lấy. Con ở lại trong nhà, chờ mẹ và anh về ăn bữa tối. Anh Frank về đúng dịp lễ Giáng sinh thật là tuyệt vời, mẹ nhỉ? Đúng, Fia nói. Tuyệt vời. Bây giờ ít ai đi chuyến tàu bưu điện ban đêm nếu có thể đáp máy bay. Và khi chuyến tàu hì hụi vượt 60 dặm từ Sydney đến Shinley, đến các ga hẻo lánh và ga xếp lại cho xuống mỗi nơi mấy hành khách, phần lớn là đi toa hạng 2, thì trong tàu hầu như không còn ai. Trưởng ga có quen sơ sơ Mrs. Cleary, nhưng không hề có ý định bắt chuyện trước với bà. Ông chỉ từ xa nhìn bà bước lên những bậc thang gỗ xuống khỏi cái cầu bắc qua phía trên đường và đứng ngây ra một cách bơ vơ trên sân ga. Không trẻ nhưng trang nhã, ông nghĩ. Bộ áo váy và mũ hợp thời trang, giày cao gót, hãy còn cân đối, mặt ít nếp nhăn so với tuổi. Thì đây là một bà chủ trại giàu có mà. Bà ta sống nhàn nhã, được sống nhàn nhã thì phụ nữ không già đi. Chính vì thế mà nhìn mặt, Frank nhận ra mẹ nhanh hơn mẹ nhận ra anh, tuy bà tức khắc nhận ra anh bằng trái tim. Frank đã 52, cả thời kỳ tuổi trẻ trôi đi và suốt những năm trưởng thành anh sống xa nhà. Giờ đây anh đứng dưới vầng mặt trời Gyllenbowl chói sực, anh rất nhợt nhạt và gầy. Gần như gầy dơ xương, tóc thưa đi nhiều, chán hói, bộ com lê rộng thùng thình trên tấm thân gầy đét, mà mặc dù tầm vóc nhỏ, vẫn còn đoán ra được là nó có sức mạnh. Hai bàn tay đẹp, ngón dài nắm chặt vành chiếc mũ phớt màu xám. Anh không còng lưng và nom không ốm o, nhưng anh đứng đấy, hai tay xoay chiếc mũ một cách bất lực, và rõ ràng không ngờ là có người ra đón, và không biết làm gì nữa. Fia dè dặt, điềm tĩnh, đi nhanh trên sân ga. Chào con, Frank. Anh ngước mắt lên, cặp mắt xưa kia lấp lóe ánh lửa sống động nồng nhiệt. Bây giờ trên khuôn mặt đã già đi là cặp mắt khác hẳn. Cặp mắt đã tắt ánh sáng, ngoan ngoãn, mệt mỏi, vô hạn. Cặp mắt ấy nhìn chằm chằm vào Fiona, và cái nhìn ấy thật kỳ lạ, đau khổ, bất lực, đầy cầu khẩn, như cái nhìn của người sắp chết. Ôi, Frank, Fiona ôm lấy con, ghì đầu con trai vào vai mình, đu đưa như du con nhỏ. Ờ, không sao, không sao. Bà nói càng khẽ hơn, trìu mến hơn. Không sao. Thoạt đầu ngồi trong xe, anh im lặng, ảo não. Nhưng chiếc Rolls-Royce tăng tốc ra khỏi thành phố và Frank đã bắt đầu thích thú nhìn ra cửa sổ. Năm bề ngoài ở đây tất cả vẫn như cũ, anh lẩm bẩm. Hẳn là thế, ở vùng ta thời gian trôi chậm chạp. Xe đi trên chiếc cầu ván rội tiếng, vượt qua con sông nhỏ, đục lờ thảm hại. Sông đã cạn hẳn, giữa những vũng nước lớn màu nâu lộ ra lớp sỏi dưới đáy. Đám rễ cây chằng chịt, thủy liễu nghiêng xuống trên bờ sông, xung quanh trên những khoảng đất trống lởm chởm đá, sừng sững những cây khuynh diệp. Baron, Frank nói. Con không hề nghĩ rằng sẽ có lúc nào con lại nhìn thấy nó. Sau xe bốc lên một đám mây bụi, phía trước, trên đồng bằng cỏ mọc, không có lấy một cái cây, đường chạy ra xa thẳng tắp như kẻ bằng thước theo luật phối cảnh. Đây là con đường mới hả mẹ? Anh cố tìm những gì có thể nói để mọi việc có vẻ giản dị và tự nhiên. Ừ, con đường này chạy từ Shinley đến Minparinka, làm ngay sau chiến tranh. Giá như trải nhựa thì hơn, chứ thế này thì bụi bặm và bùn lầy như trên con đường làng cổ lỗ. Trải nhựa làm gì kia chứ, ở đây chúng ta đã quen nút bụi, và con thử nghĩ xem như vậy sẽ tốn kém bao nhiêu, là một nền đường như thế để chống lại bùn lầy của chúng ta. Đường thẳng tắp, không chỗ nào vòng vèo, lên dốc xuống dốc thế nào thì để nguyên như thế. Nó tránh cho ta 13 cái cổng trong số 27 cổng. Từ Jinli đến ấp chính chỉ phải qua 14 cổng, và bây giờ con sẽ thấy chúng ta xử trí thế nào với những cổng đó, Frank ạ. Bây giờ đến mỗi cổng không phải xuống xe, mở rồi lại đóng cổng. Chiếc Rolls-Royce vào đoạn dốc thoai thoải trước cái cổng thép và thong thả đi lên. Xe chui qua dưới tấm mành kim loại, và vừa đi khỏi mấy bước thì tấm mành lại hạ xuống. Tuyệt diệu, quả tuyệt diệu, Frank nói. Chúng ta là những người đầu tiên trong toàn vùng đặt những cổng tự động, nhưng mới chỉ từ đường Minparinka tới ấp chính thôi. Cổng trên các bãi chăn hiện giờ vẫn phải mở và đóng bằng tay. Chắc là nhà sáng chế thông minh nọ chán ngấy cái cảnh mất thời giờ với những cái cổng thường nên mới nghĩ ra cổng tự động, phải không ạ? Frank nhếch mép cười. Đấy là ánh sáng yếu ớt đầu tiên của sự hồi sinh, nhưng rồi anh lại im bặt. Mẹ không muốn hối thúc anh và tiếp tục chăm chú lái xe. Họ đã vượt qua cái cổng cuối cùng vào ấp chính. Thế mà con đã quên hẳn là ở đây thú vị như thế nào? Frank thốt lên ngạc nhiên. Đây là nhà ta, Fia nói. Chúng ta chăm sóc nó. Bà đánh xe vào gara, rồi cùng với Frank trở lại nhà. Anh mang vali của mình. Như thế nào tiện cho con hơn, Frank? Con muốn ở một buồng trong nhà lớn, hay ở riêng hẳn ra, trong một buồng dành cho khách? Fia hỏi. Cảm ơn mẹ, ở riêng hơn. Frank ngước cặp mắt đã tắt ánh sáng lên. Được ở riêng một mình thì thật dễ chịu, anh giải thích. Và không một lời nào nữa nhắc đến việc anh đã sống trong tù như thế nào. Đúng, mẹ cũng nghĩ rằng như vậy tốt cho con hơn. Fia đồng ý, đi trước Frank vào phòng khách của mình. Ở nhà lớn, hiện giờ rất đông người. Hồng y giáo chủ về chơi, Dan và Justina nghỉ hè. Ngày kia, Ludwig và Anna Müller sẽ về nhân dịp lễ Giáng sinh. Fia kéo dây chuông, gọi đưa trà lên, và bà thong thả đi trong phòng thắp những cây đèn dầu hỏa. Müller ư? Frank hỏi lại. Đúng lúc Fia đang vặn bấc, đang vặn giờ, bà quay lại nhìn con trai. Đã nhiều thời gian qua rồi, Frank ạ, vợ chồng Müller là bạn cũ của Maggie. Bà vặn bấc cao lên và ngồi vào chiếc ghế bành sâu của mình. Một giờ nữa ăn tối, nhưng mẹ con ta hãy uống mỗi người một chén trà đã. Dọc đường mẹ đã nuốt quá nhiều bụi, cổ họng khô sát. Frank lúng túng ngồi ghé xuống rìa chiếc đi văng bọc lụa màu kem, nhìn khắp phòng với vẻ gần như sùng kính. Tất cả đều khác hẳn, hồi bác Mary còn sống. Fia mỉm cười. Hẳn là thế, bà nói. Lúc ấy Maggie vào, thì ra quen với cái sự thực. Đây không còn là bé Maggie, mà là người phụ nữ trưởng thành, còn khó hơn nhiều so với việc nhìn thấy mẹ đã già đi. Em gái ôm hôn anh, còn Frank quay đi, co rúm lại trong bộ áo quần rộng thùng thình và phóng luồng mắt bối rối qua vai em nhìn mẹ. Fiona đáp lại bằng cái nhìn nói với con trai. Không sao, chờ một chút, chẳng bao lâu mọi việc đã trở nên giản dị hơn. Lát sau, khi Frank vẫn còn đang tìm lời để nói với người phụ nữ không quen biết này, thì con gái Maggie vào. Thân hình cao, gầy, con bé ngồi xuống với vẻ kiểu cách. Hai bàn tay to vân vê những nếp váy, nó lần lượt nhìn tất cả mọi người bằng cặp mắt rất sáng màu. Ờ, mà nó nhiều tuổi hơn Maggie hồi anh bỏ nhà ra đi, Frank nghĩ. Rồi Hồng Y và con trai Maggie vào, thằng bé đẹp trai, vẻ mặt điềm tĩnh, thậm chí hơi lạnh lùng. Nó đến gần chị và ngồi xuống sàn cạnh chị. Hết sức vui mừng được gặp anh, Hồng Y de Pricassa siết chặt tay Frank rồi quay về phía Fia, dướn cao lông mày trái. Chà ư, một ý tưởng tuyệt hay. Năm anh em trai, Liri, cùng vào một lúc, và đây mới là lúc nặng nề. Họ không tha thứ cho anh điều gì hết. Frank biết tại sao. Anh đã gây cho mẹ vết thương quá ác liệt. Nhưng phải dùng lời lẽ như thế nào giải bày với họ một điều gì đấy? Làm thế nào kể với họ nỗi đau và sự cô đơn của mình? Làm thế nào xin họ tha thứ? Điều đó anh không biết. Tuy nhiên chỉ có một điều thực sự quan trọng, ấy là mẹ, mà mẹ không bao giờ nghĩ rằng anh có điều gì cần được tha thứ. Không phải ai khác, mà Hồng Y de Pricassa đã cố làm cho buổi tối được trôi chảy. Ông duy trì cuộc chuyện trò bên bàn và sau đó khi lại chuyển sang phòng khách với sự thoải mái đích thực là của nhà ngoại giao. Ông nói đủ thứ chuyện linh tinh và đặc biệt quan tâm đến việc lôi cuốn Frank vào cuộc chuyện trò chung. Bob ạ, tôi vẫn cứ muốn hỏi xem thỏ biến đi đâu cả rồi. Xung quanh vô số hang thỏ, nhưng tôi chưa hề thấy con thỏ nào cả. Thỏ chết ráo cả rồi, Bob nói. Chết hết rồi ư? Đúng thế, do một thứ gì đó tên là Myxomatosis. Vào năm 47, cùng với hạn hán kéo dài như thế, có thể nói là loài thỏ giết chúng tôi, trong toàn nước Úc đất không còn đem lại gì cho ta nữa. Tình thế thật hiểm nghèo. Bob hăm hở nói tiếp, anh vui mừng có dịp nói về một chuyện gì khác không dính líu đến Frank. Nhưng lúc đó, Frank vô tình càng kích thêm sự thù địch của người em trai. Thế mà tôi không biết rằng sự thể gay đến như vậy. Anh xen vào và vươn thẳng người trên ghế. Anh hy vọng rằng Hồng Y sẽ hài lòng về việc anh tham gia chút đỉnh như vậy vào cuộc chuyện trò. Ồ, tôi không phóng đại chút gì, có thể tin tôi, Bob nói sẵn giọng. Cớ gì Frank xen ngang vào, làm sao anh ta biết được? Đã có chuyện gì xảy ra vậy? De Bricassa vội hỏi. Ở Hội Nghiên cứu Khoa học và Kỹ thuật Úc, người ta đã gây được một loại virus gì đó, và năm kia người ta đã bắt đầu làm thí nghiệm ở bang Victoria, truyền bệnh cho thỏ. Tôi không biết virus là cái gì, chắc là đại loại như vi khuẩn. Cái đó gọi là virus Myxomatosis. Thoạt đầu bệnh truyền nhiễm không lây lan rộng lắm, tuy những con thỏ mắc bệnh đều chết hết. Nhưng rồi một năm sau, những thí nghiệm đầu tiên đó, chúng bắt đầu chết như dạ. Người ta cho rằng bệnh đó do muỗi truyền, và nghệ tây cũng góp sức một phần. Thỏ bắt đầu chết hàng triệu, từng đàn từng đống. Bây giờ rất hiếm khi nhìn thấy một con thỏ ốm, mõm xưng tướng lên đầy những cục u nằm phát sợ lên được. Nhưng cái cách đó cực kỳ hiệu nghiệm, Charans ạ, nói thực đấy. Không một loài nào mắc bệnh Myxomatosis nữa. Ngay cả họ hàng gần nhất của thỏ. Vậy nên phải hết sức cảm ơn các nhà khoa học, chúng ta đã thoát khỏi cái tai ương đó. Hồng Y tròn mắt nhìn Frank. Anh có tưởng tượng được không, Frank? Không, anh không hiểu như thế nghĩa là thế nào đâu. Frank bất hạnh lắc đầu, ước gì người ta để cho anh được yên. Đấy là chiến tranh vi trùng, tiêu diệt chọn một giống loài. Tôi muốn biết phần còn lại của thế giới có hay chăng rằng ở đây, ở nước Úc, giữa năm 49 và 52, người ta đã khởi xướng chiến tranh vi trùng và đã tiêu diệt hàng tỷ sinh vật sống trên mảnh đất này. Khá lắm. Vậy là điều đó có thể thực hiện được. Không còn là những chuyện bịa đặt của báo chí màu vàng nữa, mà là một phát minh đã được áp dụng trên thực tế. Bây giờ có thể yên tâm chôn vùi những trái bom nguyên tử và khinh khí của chúng. Ta hiểu rằng cần phải trừ bỏ nạn thỏ, nhưng thành tựu khoa học vĩ đại này hẳn sẽ không đem lại vinh quang cho khoa học. Không thể nghĩ tới điều đó mà không khiếp hãi. Ngay từ đầu, Đen đã chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện. Chiến tranh vi trùng, nó hỏi, lần đầu tiên con nghe thấy, nó là cái gì vậy, Charanf? Tiếng đó nghe lạ tai, Đen ạ, nhưng ta là nhà ngoại giao của Vatican, vì vậy, than ôi, ta không có quyền lạc hậu, không biết đến những từ mới như chiến tranh vi trùng. Nói ngắn gọn, nó có nghĩa là Myxomatosis. Khi trong phòng thí nghiệm người ta gây cấy thứ vi trùng có khả năng giết chết hay làm tàn phế những sinh vật thuộc một loài nhất định. Đen bất giác làm dấu chữ thập và áp sát vào đầu gối Ralph de Picasso. Có lẽ chúng ta nên cầu nguyện, phải không ạ? Hồng Y nhìn xuống mái tóc màu sáng của thằng bé và mỉm cười. Nếu như rốt cuộc Frank đã thích nghi phần nào với cuộc sống ở Drogheda, thì chỉ là nhờ có Fiona. Bất chấp sự bất bình dai dẳng của các con trai còn lại, bà xử sự như thể con trai cả chỉ vắng nhà ít lâu, không hề có điều gì làm nhục gia đình và không hề gây cho mẹ bao nhiêu đau xót. Từ từ, không lộ liễu, bà dành cho anh một chỗ ở Drogheda, nơi anh muốn náu mình tránh xa các em trai, và bà không tìm cách khơi lại trong anh cái sôi nổi trước kia. Ngọn lửa sống động đã tắt vĩnh viễn. Bà mẹ hiểu điều đó ngay từ phút đầu khi ở sân ga Gilenboul anh nhìn vào mắt bà. tất cả đã bay biến trong những năm mà anh không muốn kể lại gì với bà. Bà chỉ còn có việc làm tất cả những gì có thể được, sao cho anh dễ sống hơn. Muốn vậy, chỉ có một con đường duy nhất đúng, chấp nhận Frank hiện tại. Như thể người đã trở về Rogeda vẫn là Frank trước kia. Không thể nói gì đến chuyện để anh làm việc ở các bãi chăn. Các em trai không muốn dính dáng gì đến anh, và lại từ xưa anh vẫn không chịu nổi cuộc sống lang thang của người chăn cừu. Anh thích nhìn tất cả những gì mọc lên từ đất và đơm hoa, vì vậy Fia giao cho anh việc phun xới các bồn hoa của ấp chính và để anh yên. Dần dần, các anh em trai nhà Cleary đã quen với việc Frank trở về tổ ấm gia đình và bắt đầu hiểu rằng anh hoàn toàn không đe dọa sự yên ổn của họ như thuở trước. Không cái gì có thể làm thay đổi thái độ của mẹ đối với anh, không bao giờ hết. Dù là Frank ở trong tù hay ở đây, tình yêu của bà vẫn thế. Chỉ có điều này là quan trọng. Mẹ hạnh phúc vì anh ở đây, ở Rogeda. Còn đối với đời sống của các em trai thì anh không có liên can gì. Với họ, anh có ý nghĩa không hơn không kém gì trước kia. Về phần Fia thì bà hoàn toàn không vui sướng khi nhìn Frank. Làm sao có thể khác thế được? Hằng ngày nhìn thấy anh trong nhà cũng khổ lắm, tuy là có khác. Không khác gì bà đã từng khổ tâm khi không thể nhìn thấy anh. Thật đau xót và đáng sợ khi nhìn thấy một cuộc đời bị hủy hoại, một con người bị hủy diệt. Người ấy là đứa con trai yêu dấu của bà, và hẳn là nó đã phải chịu đựng những đau khổ mà bà không sao tưởng tượng nổi. Có lần, chừng nửa năm sau khi Frank trở về, Maggie vào phòng khách và bắt gặp mẹ ngồi trong chiếc ghế bành bên cửa sổ. Fia nhìn ra vườn, nơi Frank đang xén những bụi hồng. Nghe tiếng bước chân, bà quay lại, và trên khuôn mặt điềm nhiên của bà có cái gì đâm xuyên qua tim con gái. Maggie vụt đưa hai tay lên, ấp chặt vào ngực. Ôi mẹ! Nàng thì thào một cách bất lực. Fia nhìn con gái, lắc đầu và mỉm cười. Không sao, Maggie, chẳng sao cả. Giá như con có thể làm được điều gì? Con có thể làm được, chỉ cần từ nay về sau, con vẫn cứ như thế. Mẹ rất cảm ơn con. Bây giờ, con là đồng minh của mẹ.
Sáu lớn, 1954-1965, Đen.
Mẹ ạ, Justina nói, thế là con đã quyết định sau đây sẽ làm gì? Mẹ tưởng con quyết định từ lâu rồi chứ, con định vào trường đại học Sydney học họa cơ mà. Ồ, đấy chỉ là con đánh lừa để mẹ đừng lôi thôi khiến con không cân nhắc kỹ càng được mọi chuyện. Còn bây giờ thì dự định của con là dứt khoát, con có thể nói rõ hết với mẹ. Maggie ngừng tay, ngẩng đầu lên. Chị cắt bột để làm bánh bích quy hình cái thông Noel. Mrs. Smith ốm, chị với Justina giúp việc bếp núc. Mệt mỏi, sốt ruột, bất lực, chị nhìn con gái. Biết làm thế nào được, một khi con bé ngang ngạnh như thế, nếu như ngay bây giờ nó tuyên bố rằng nó sẽ vào nhà chứa Sydney để nghiên cứu nghề làm đĩ qua thực tế, thì có lẽ cũng chẳng can ngăn nổi nó. Ôi, con quái vật hết sức dễ thương Justina này, đích thực là một tai ương Ai Cập. Nói đi, mẹ căng tai ra nghe đây. Và Maggie lại bắt đầu cắt bột thành hình cây thông Noel. Con sẽ làm diễn viên. Cái gì? Làm gì? Diễn